Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hãy hành tâm từ, trải rộng tâm từ. Do hành tâm từ, những gì là tâm sân hận thù nghịch từ chúng sẽ tiêu trừ. Vì sao vậy? Tỳ kheo nên biết, xưa có một con quỷ cực kỳ xấu xa hung bạo, nó đến ngồi trên tòa của Thích Đề Hoàng Dân. Lúc bấy giờ các trời Tam Thập Tam vô cùng tức giận rằng con quỷ này sao dám đến ngồi trên chỗ ngồi của Chúa chúng ta. Khi chư tiên vừa khởi tâm sân hận, con quỷ kia liền trở thành có dung mạo đẹp đẽ dị thường. Lúc đó Thích Đề Hoàng Nhân cùng với các ngọc nữ đang vui đùa tại giảng đường phổ tập. Bây giờ có một thiên tử đi đến chỗ Thích Đề Hoàng Nhân tâu với Đế Thích rằng: cô Dực nên biết, nay có một con quỷ đang ngồi trên tôn tòa. Chư thiên Tam Thập Tam thấy đều tức giận. Khi chư thiên vừa khởi tâm sân hận, con quỷ ấy bỗng trở nên có dung mạo đẹp đẽ khác thường. Thích Đề Hoàng Nhân liền nghĩ, con quỷ này tất phải là quỷ thần diệu. Rồi Thích Đề Hoàng Nhân đi đến chỗ con quỷ kia, cách nhau không xa, cùng xưng tên họ: ta là Thích Đề Hoàng Nhân, chúa của chư thiên. Khi Thích Đề Hoàng Nhân tự xưng danh tính, con quỷ kia liền trở thành có dung mạo xấu xí, dễ ghét. Con quỷ đó tức thì biến mất. Tỳ kheo, do phương tiện này mà biết, ai hành từ tâm không rời thì đức của người ấy là như vậy. Lại nữa, tỳ kheo, ngày xưa ta trong 7 năm hằng tu từ tâm, trải qua 7 kiếp thành kiếp hoại, không qua lại sinh tử. Khi kiếp sắp hoại, xin lên trời Quan Âm. Khi kiếp sắp thành, xin lên trời Vô Tưởng, hoặc làm Phạm Thiên, thống lãnh chư thiên, thống lãnh 10.000 thế giới. Lại có khi 37 lần làm Thích Đề Hoàng Nhân, lại vô số lần làm Chuyển Luân Thánh Dương. Do phương tiện này mà biết rằng, ai hành từ tâm, đức của người ấy là như vậy. Lại nữa, ai hành từ tâm khi thân hoại bằng chung, sinh lên khỏi trời, rời xa 3 ác đạo, tránh khỏi 8 nạn. Lại nữa, ai hành từ tâm thì sinh vào nước trung chánh. Lại nữa, ai hành từ tâm có dung mạo xinh đẹp, các căn không khuyết, hình thể toàn vẹn. Lại nữa, ai hành từ tâm tự thân được thấy Như Lai, thừa sự chư Phật, không thích sống tại gia, muốn được xuất gia học đạo, khoác 3 pháp y, cạo bỏ râu tóc, tu hành pháp sa môn, tu phạm hạnh vô thượng. Tỳ kheo nên biết, cũng như kim cang mà người mang lấy ăn, tròn không bao giờ tiêu quá mà phải sổ ra. Người hành từ tâm cũng vậy, nếu Như Lai xuất thế, người đó sẽ hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đến biết như thật rằng sinh đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, giả sử khi Như Lai không xuất thế mà thiện nam tử kia không thích sống tại gia, sẽ phải quy hướng về đâu? Phật bảo A Nan: nếu khi Như Lai không xuất thế mà thiện nam tử kia không thích sống tại gia, tự mình cạo bỏ râu tóc, sống nơi chỗ nhàn tĩnh, từ khắc kỹ tu tập, tức ngay ở nơi đó mà các lậu diệt tận, thành vô lậu hạnh. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, người tự mình tu phạm hạnh, hành theo 3 thừa kia sẽ quy hướng về đâu? Phật bảo A Nan: như điều ông nói, ta hằng thuyết hành của 3 thừa. Chư Phật trong 3 đời quá khứ và vị lai cũng thuyết hành của 3 thừa. A Nan nên biết, có một thời các loài chúng sinh có dung mạo và thọ mạng càng lúc càng giảm thiểu, thân hình gầy yếu, không có quy thần, nhiều sân nộ tật đố, uế si, gian ngụy, quyển hoặc, sở hành không chân chánh. Hoặc có chúng sinh có các căn linh lợi nhanh nhẹn, chúng tranh giành lẫn nhau, đấu tranh kiện tụng nhau, hoặc chúng nắm tay, hoặc lấy ngói đá dao gậy tàn hại nhau. Các loài chúng sinh vào lúc bấy giờ khi cầm đến cọng cỏ, cỏ liền biến thành đao kiếm, cắt đứt mạng căn kẻ khác. Trong số đó, chúng sinh nào hành từ tâm, không có sân nộ, thấy sự biến quái này, trong lòng kinh sợ, thảy cùng nhau bỏ chạy, tránh xa chốn hung ác này. Trong chốn núi non, chúng tự nhiên cạo bỏ râu tóc, khoác 3 pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, tự mình khắc kỹ tu tập, tâm được giải thoát khỏi các lậu mà nhập cảnh giới vô lậu. Mỗi mỗi nói với nhau rằng: chúng ta đã thắng kẻ thù. A Nan nên biết, những người đó được nói là tối thắng. A Nan bạch Phật: những vị ấy thuộc vào bộ nào? Thanh Văn bộ, Bích Chi Phật bộ hay Phật bộ? Phật bảo A Nan: Những gì ấy cần được nói là thuộc Bích Di Phật Bộ. Vì sao vậy? Những người ấy đều do tạo các công đức, hành các gốc rễ thiện, tu thanh tịnh bốn đế, phân biệt các pháp. Phàm hành pháp thiện ở đây là hành từ tâm vậy. Vì sao vậy? Bước đi nhân ái, hành từ tâm, đức ấy rộng lớn. Ngày xưa, ta khoác khôi giáp nhân từ này mà hàng phục ma và quyến thuộc của nó, ngồi dưới gốc thọ dương, thành đạo vô thượng. Do phương tiện này mà biết từ là tối đệ nhất, từ là pháp tối thắng. A Nan nên biết, do đó mà nói ai tối thắng hành từ tâm, đức của người ấy là như vậy, không thể ước tính. Vậy hãy nên tầm cầu phương tiện hành từ tâm. Như vậy A Nan hãy học điều này. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất vào lúc sáng sớm rời tỉnh thất, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy Phật nói với Xá Lợi Phất: ông hôm nay có các căn thanh tịnh, nhan sắc khác người, ông đang ăn trú trong tam bụi nào? Xá Lợi Phất bạch Phật: kính dâng bạch Thế Tôn, con hằng ăn trú không tam bụi. Phật bảo Xá Lợi Phất: lành thay, lành thay, như Xá Lợi Phất mới có thể an trú nơi không tam muội. Vì sao vậy? Trong các tam muội, không tam muội là tối thượng đệ nhất. Tỳ kheo an trú không tam muội, không chấp trước ngã, nhân, thọ mạng, cũng không thấy có chúng sinh, cũng không thấy có bản mạng của các hạnh. Do không thấy có nên không tạo gốc rễ của hạnh. Do không có hạnh nên không còn tái sinh đời sau. Do không còn tái sinh đời sau nên không còn thọ nhận quả báo khổ lạc. Xá Lợi Phất nên biết, ngày xưa khi ta chưa hành đạo, ngồi dưới gốc thọ dương suy nghĩ như vậy: các loài chúng sinh này do không nắm bắt được pháp gì mà phải trôi lăn trong sinh tử không được giải thoát. Khi ấy ta lại nghĩ, vì không có không tam muội nên phải trôi nổi sinh tử không được giải thoát. Có không tam muội này nhưng chúng sinh chưa đạt được, khiến chúng sinh khởi tưởng niềm đắm trước. Do khởi tưởng thế gian nên thọ nhận phần sinh tử. Nếu đạt được không tam muội này, không có gì là sở nguyện, do đó đạt được vô nguyện tam muội. Do đạt được vô nguyện tam muội, không mong cầu chết nơi này sinh về nơi kia, hoàn toàn không có tưởng niệm. Bây giờ hành giả ấy lại đạt được và an trú trong vô tướng tam muội. Các loài chúng sinh này do không đạt được ba tam muội này nên trôi nổi sinh tử. Sau khi quán sáng các pháp, ta liền đắc không tam muội. Sau khi đắc không tam muội, ta liền thành A Đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ta lúc bấy giờ do đạt được không tam muội, 7 ngày 7 đêm quán sát cây đào thọ, bắt không hề nháy. Xá Lợi Phất, do phương tiện này mà biết rằng không tam muội là tối đệ nhất trong các tam muội. Vua trong các tam muội là không tam muội vậy. Cho nên Xá Lợi Phất hãy tìm cầu phương tiện hoàn thành không tam muội. Như vậy Xá Lợi Phất hãy học điều này. Xá Lợi Phất sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Ca Lan Đà, trong trúc viên thành La Duyệt, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ trong thành La Duyệt có một gia chủ tên là Thi Lợi Quật, có nhiều của cải, nhiều bảo vật, vàng bạc, châu báu, sa cừ, mã não, không sao kể xiết. Nhưng ông lơ là Phật pháp, chỉ phụng sự ngoại đạo là Ni Kiền Tử, Quốc Dương Đại Thần, thảy đều quen biết ông. Lúc bấy giờ các hàng tài gia và xuất gia ngoại đạo và các đệ tử xuất gia và tài gia của Ni Kiền Tử tự nói lời phỉ báng rằng: có ngã và chấp có thân của ngã. Chúng cùng với các nhóm 6 tôn sư ngoại đạo tập hợp tại một nơi bàn luận như vậy: này Sa Môn Cù Đàm, không việc gì mà không biết. Ông ấy có nhất thiết ký, song chúng ta không được lời dưỡng, mà Sa Môn ấy lại có nhiều lời dưỡng. Ta phải tìm phương tiện không cho ông ấy được lời dưỡng. Chúng ta hãy đến nhà Thi Lợi Quật, khiến gia chủ ấy bày kế sách. Rồi ngoại đạo xuất gia Ni Kiền Tử cùng với 6 tôn sư đi đến nhà gia chủ Thi Lợi Quật, nói với gia chủ này rằng: đại gia đình biết ông là người được sinh bởi Phạm Thiên, là con của Phạm Thiên, có được lợi ích. Nay ông hãy đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, vì thương tưởng chúng tôi, thỉnh Sa Môn cùng chúng tỳ kheo về nhà để tế tự. lại sẽ làm một hầm lửa lớn ở trong nhà, đốt ngọn lửa cực kỳ rực rỡ. Trong các thức ăn đều bỏ thuốc độc rồi mời đến ăn. Nếu Sa Môn Cù Đàm có nhất thiết trí, biết rõ sự việc trong ba đời sẽ không nhận lời mời. Nếu không có nhất thiết trí, tất sẽ nhận lời mời. Những đệ tử đến đây để tất cả đều bị đốt cháy, trời người sẽ được yên ổn, không có tai hại. Khi Lệ Quật im lặng nhận lời của sáu tôn sư, ông ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, mà trong lòng chứa chất độc hại, bạch Như Lai rằng: "Cúi xin Thế Tôn cùng tỳ kheo tăng nhận lời mời của tôi." Thế Tôn biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm ông, im lặng nhận lời. Khi Lệ Quật thấy Như Lai im lặng nhận lời mời, liền đứng dậy đến lễ sát chân Phật, rồi thối lui và đi. Giữa đường ông nghĩ như vậy: "Nay điều mà sáu tôn sư của ta nói rất là chính xác, nhưng Sa Môn không biết những điều suy nghĩ trong tâm ta, họ sẽ bị lửa lớn đốt cháy." Rồi Thi Lệ Quật trở về nhà, sẽ làm một hầm lửa lớn, đốt ngọn lửa lớn hừng hực, lại sẽ làm các món ăn đủ loại, tất cả đều bỏ thuốc độc. Ở bên ngoài cửa lại làm một hầm lửa lớn với ngọn lửa lớn hừng hực, bên trên ngọn lửa đặt các giường ngồi, cũng bôi các thứ kịch độc. Đến giờ sai người đi báo giờ ăn đã đến. Bây giờ Thế Tôn biết giờ ăn đã đến, bèn khoác y cầm bát, dẫn các tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến nhà ấy. Ngài lại lệnh cho các tỳ kheo tăng không ai được đi trước Ngài, không được ngồi trước Ngài, cũng không được ăn cái gì trước Ngài. Trong lúc đó, các nhóm nhân dân trong thành La Duyệt nghe nói Thi Lệ Quật cho đào và làm hầm lửa, lại làm thức ăn độc mà thỉnh Phật và chúng tăng. Chúng bốn bộ thấy đều than khóc: "Như Lai và tỳ kheo tăng tức bị hại chăng?" Có người đi đến chỗ Thế Tôn đã lễ sát chân bạch Phật rằng: "Cúi xin Thế Tôn cho đến nhà gia chủ đó, ông ấy làm hầm lửa lớn, lại làm các thức ăn độc." Phật nói: "Mọi người chớ ôm lòng sợ hãi, Như Lai không bao giờ bị kẻ khác hại. Giả sử ngọn lửa trong Diêm Phù Đề cao đến phạm thiên cũng không thể đốt cháy ta được, huống gì ngọn lửa nhỏ ấy mà hại được Như Lai. Không bao giờ có trường hợp ấy. Các ưu bà tắc nên biết ta không còn có tâm gây hại." Bây giờ Thế Tôn với các tỳ kheo vây quanh trước sau đi vào thành La Duyệt, đến nhà gia chủ. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các người chớ đi vào nhà gia chủ trước, cũng chớ có ăn trước, đợi Như Lai rồi mới ăn." Khi Thế Tôn vừa cất chân lên trên ngưỡng cửa, hầm lửa tự nhiên hóa thành ao tắm cực kỳ mát mẻ, trong đó đầy các loại hoa. Cũng có mọc hoa sen lớn như bánh xe, cộng bằng bảy báo, và cũng mọc các loại sen khác, trong đó ong mật bay nhẫn dần. Trong lúc đó, Thích Đề Hoàng Vân, Phạm Thiên Dương và Tứ Thiên Dương cùng với Càn Thất Bà, Atula, các dạ xoa, quỷ thần các loại, thấy trong hầm lửa mọc lên hoa sen này, ai nấy đều chúc mừng chuyện lạ, khác giọng cùng lời, thảy đều nói. Thế mới biết Như Lai là đệ nhất trong các bậc chiến thắng. Lúc bấy giờ trong nhà gia chủ có đủ các ngoại đạo dị học cùng tụ tập về đó. Khi ấy, các ưu bà tắc, ưu bà di sau khi thấy sự biến hóa của Như Lai, hoan hỷ phấn chấn không dừng được. Các ngoại đạo dị học sau khi thấy sự biến hóa của Như Lai thì trong lòng ưu sầu. Trong hư không, chư thiên tôn thần rải xuống đủ các loại danh hoa lên trên thân Như Lai. Thế Tôn lúc ấy bước trên không mà đi, cách mặt đất bốn tấc. Chỗ nào Như Lai cất chân, chỗ đó mọc lên đóa hoa sen lớn như bánh xe. Rồi Thế Tôn quay về bên phải, bảo các tỳ kheo: "Các người hãy đạp lên hoa sen mà đi." Khi ấy các thanh văn đều bước trên hoa sen mà đến nhà gia chủ. Rồi Thế Tôn nói thí dụ bằng câu chuyện cổ tích: "Ta từ quá khứ cho đến nay đã cúng dường hằng xa chư Phật, thừa sự lễ kính chưa hề làm sai thánh ý. Này mang những điều này ra mà thệ nguyện, khiến cho các chỗ ngồi đều được vững vàng." Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Ta cho phép các tỳ kheo trước hết lấy tay đặt lên chỗ ngồi, rồi sau đó mới ngồi. Đây là giáo sắc của ta." Khi Thế Tôn và các tỳ kheo tăng đã ngồi lên chỗ ngồi, thì dưới chỗ ngồi ấy thảy đều bọc lên hoa sen thơm lừng. Thi Lệ Quật thấy sự biến hóa của Như Lai như vậy, trong lòng suy nghĩ: "Ta bị ngoại đạo dị học dối gạt, làm ta mất đi sở hành trong loài người, vĩnh viễn mất con đường sinh thiên." Trong lòng rất phẫn nộ, như uống phải chất độc, ta chắc sẽ đọa trong ba ác đạo. Quả thật Như Lai xuất thế rất khó gặp. Hiểu biết điều này rồi, ông liền rơi lệ, đảnh lễ sát chân Phật, bạch rằng: "Cúi mong Như Lai, nghe con sám hối lỗi lầm. Con sẽ sửa đổi việc làm quá khứ, tu tập tương lai. Tự biết mình có tội đã xúc nhiễu Như Lai. Cúi nguyện Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Từ nay con không tái phạm nữa." Phật bảo gia chủ: "Sửa đổi lỗi lầm, dẹp bỏ tâm ý trước kia mới có thể tự biết đã xúc phạm Như Lai. Trong pháp có hiền thánh, thật là rộng rãi. Ta nghe cho ông sửa lỗi, tùy pháp mà xả bỏ. Ta nay nhận sự hối lỗi của ông, về sau chớ tái phạm." Nói như vậy 3 lần. Lúc bấy giờ vua A Xà Thế nghe gia chủ thi lễ quật, đặt bài hầm lửa và pha thức ăn độc để hại Như Lai, bèn nổi cơn thịnh nộ, bảo các quần thần cần phải tiêu diệt hết những người trên Diêm Phù Lợi Địa có cùng tên thi lễ quật này. Rồi vua A Xà Thế lại nhớ đến công đức của Như Lai, buồn khóc rơi lệ, cởi mũ thiên quan xuống, nói với quần thần: "Ta này sống mà làm gì? Nếu như Như Lai bị lửa đốt cháy và chúng tăng cũng đều bị đốt cháy, các người hãy đến nhà gia chủ mà trông chừng Như Lai." Khi ấy Kỳ Bà Già Dương Tử tâu vua A Xà Thế: "Đại Dương chớ có lo rầu, cũng đừng khởi lên ý tưởng ác. Vì sao? Như Lai không bao giờ bị kẻ khác hại. Hôm nay thi lễ quật sẽ làm đệ tử của Như Lai, ngưỡng mong Đại Dương hãy đến xem sự biến hóa." Bấy giờ A Xà Thế theo lời khuyến dụ của Kỳ Bà Già, bèn cưỡi con voi lớn Tuyết Sơn đi đến nhà gia chủ thi lễ quật. Vua xuống voi đi vào nhà thi lễ quật. Lúc ấy đám đông đang tụ tập ngoài cửa có đến 84.000 người. Khi A Xà Thế trông thấy hoa sen lớn như bánh xe, hoan hỷ phấn khởi không dừng được, bèn nói lên rằng: "Cầu cho Như Lai hằng thắng các chúng ma." Rồi vua bảo Kỳ Bà Già Dương Tử: "Lành thay Kỳ Bà Già, ông mới tin có sự việc như vậy nơi Như Lai." Bấy giờ vua A Xà Thế đi đến Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy A Xà Thế thấy từ miệng Như Lai phóng ra ánh sáng và cũng nhìn thấy nhan sắc lạ thường của Như Lai, trong lòng hết sức hoan hỷ không dừng được. Lúc bấy giờ gia chủ thi lợi quật bạch Thế Tôn: "Những thức ăn mà con dọn ra đều có độc, cuối mong Thế Tôn đợi giây lát, con sẽ cho dọn thức ăn khác. Sở dĩ như vậy để không khiến thân thể của Như Lai có tăng tổn." Phật bảo gia chủ: "Như Lai cùng các đệ tử không bao giờ bị kẻ khác làm hại. Những thức ăn mà gia chủ đã dọn lên hãy tùy thời thích hợp mà dâng cúng." Khi ấy gia chủ từ tay sang sớt bưng lên các món thức ăn. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: "Chí thành Phật pháp tăng, giải độc không còn gì. Chư Phật không có độc, chí thành Phật giải độc. Chí thành Phật pháp tăng, giải độc không còn gì. Chư Phật không có độc, chí thành pháp giải độc. Chí thành Phật pháp tăng, giải độc không còn gì. Chư Phật không có độc, chí thành tăng giải độc. Độc tham dục sân nhuế, thế gian có 3 độc. Như Lai hằng không độc, chí thành Phật giải độc. Độc tham dục sân nhuế, thế gian có 3 độc. Pháp Như Lai không độc, chí thành pháp giải độc. Độc tham dục sân nhuế, thế gian có 3 độc. Tăng Như Lai không độc, chí thành tăng giải độc." Thế Tôn sau khi nói bài kệ này bèn ăn thức ăn có pha chất độc. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các người chớ có ăn trước, hãy đợi Như Lai ăn đã, sau đó mới ăn." Bấy giờ gia chủ từ tay sang sớt bưng dọn đủ các món thức ăn cúng dường Phật và tỳ kheo tăng. Khi gia chủ thi lễ quật thấy Như Lai đã ăn xong, cất dẹp bát, ông dọn một chỗ ngồi nhỏ ngồi trước Như Lai. Thế Tôn bèn thuyết di diệu pháp cho gia chủ và đám đông 84.000 người. Ngài thuyết các đề tài về thí, về giới, về sinh thiên: dục là bất tịnh, dâm dật là tai họa lớn, xuất yếu là lạc. Như Lai xem xét thấy tâm ý của gia chủ cùng 84.000 người đã khai tỏ, không còn bụi bẩn. Như pháp mà chư Phật thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo, ngài thuyết cho hết thảy chúng 84.000 người, phân biệt chi tiết các hành của chúng. Ngay lúc ấy, mọi người từ trên chỗ ngồi sạch hết các bụi bẩn, được pháp nhẫn thanh tịnh, cũng như tấm vải mới dễ nhuộm màu sắc. Mọi người lúc bấy giờ cũng như vậy, mỗi người đều ngay trên chỗ ngồi mà thấy được dấu tích của đạo, thấy pháp, đắc pháp, phân biệt các pháp, vượt qua nghi hoặc, được vô sở quý, không thờ ai khác làm thầy, từ quy y Phật, pháp tăng, thọ 5 giới. Lúc bấy giờ gia chủ thi lễ quật tự biết đã thấy được dấu tích của đạo, bèn đến trước Phật bạch rằng: cúng thí chất độc cho Như Lai mà lại được quả báo lớn, cúng thí cam lộ cho các ngoại đạo di học lại thọ nhận tội. Vì sao vậy? Hôm nay con đem chất độc cúng dường Phật và tỳ kheo tăng mà ở ngay trong hiện pháp được chứng nghiệm này. Đã từ lâu con bị ngoại đạo mê hoặc nên mới móng tâm như vậy đối với Như Lai. Những ai phụng sự ngoại đạo di học đều bị rơi vào biên tế. Phật bảo Thi Lợi Quật: đúng như điều ông đã nói, không có gì khác, đều là bị người khác dối gạt. Gia chủ Thi Lợi Quật bạch Phật: từ nay về sau con không còn tên ngoại đạo di học này nữa, con cũng không thuận cho chúng bốn bồ tại gia cúng dường. Phật bảo gia chủ: chớ nói như vậy, ông trước kia thường cúng dường các vị ngoại đạo này, bố thí cho súc sinh còn được phước khó lường, huống gì bố thí cho người. Nếu có ngoại đạo di học hỏi Thi Lợi Quật là đệ tử của ai, ông trả lời như thế nào? Thi Lợi Quật tức thì rời chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ dài bạch Thế Tôn: con là đệ tử của Thích Ca Văn, là đấng tiên nhân thứ bảy dũng mãnh mà giải thoát, nay thọ thân người này. Thế Tôn nói: lành thay gia chủ, ông đã có thể nói lời tán thán di diệu ấy. Rồi Thế Tôn lại nói lần nữa pháp thầm thâm cho gia chủ, tức thời thuyết bài kệ này: tế tự lửa trên hết, các sách tùng hơn hết, vua tôn quý giữa người, các dòng biển là nhất, các sao trang đứng đầu, chiếu sáng mặt trời trước, bốn bên trên và dưới, ở các phương cảnh dứt, trời cùng người thế gian, Phật là bậc tối thượng, ai muốn cầu phước kia nên quy y Tam Phật. Thế Tôn sau khi nói bài kệ này bèn rời chỗ ngồi đứng dậy. Bây giờ gia chủ Thi Lợi Quật và những người đến hội nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.